Đèn có phải định là để giết con thiêu thân không? Phải à? Chúng ta đâu có biết nó đứng đâu. Chúng ta đốt đèn để mình có ánh sáng mình làm việc. Thế rồi con thiêu thân ở bên ngoài nó thèm mà ánh sáng làm tội nghiệp. Nó cứ bị ở chỗ tối tăm, cho nên nó thấy ánh sáng nó mừng quá. Thế là nó nhảy vào. Nó không ngờ là nó nhảy vào thì cái ánh sáng nó có lửa để đốt nó, thế là nó mất thân. Thì ở đây ví con những con thiêu thân ở đây ví với ai trong cái bài mình đang học đây này, thì ví con ví ai với những con thiêu thân đó? Ke ma túy, thuốc phiện. Con có thuốc phiện thì ke không mà con bảo chúng con đã. Thế đấy, ví như những người ta tham, cũng như con thiêu thân ấy, nó thèm khát cái ánh sáng, nó nhảy vào, nó không ngờ cái chỗ đó là nó bị chết. Cái con người cũng thế, khi không là đi mua xì ke ma túy mà hút đấy, cho đến thành ở đâm và nghiện, rồi cái nó là thuốc độc, khi nó vào thân là nó làm tàn hại cơ thể, nó khiến cho thành thân thì cũng tàn phế, ruột gan tim phổi đều bị hỏng. Mà thứ nhất là cái bộ thần kinh khiến cho mất cái sáng suốt của tinh thần. Cho nên ví những cái người xì ke ma túy ví như là con thiêu thân tự mình để con thiêu thân tự nó nhảy vào lửa để nó chết. Nó không muốn chết, nó cho là vào lửa là vui, mà không dè là lửa đốt chết thân, mất thân. Ấy, những người xì ke ma túy này cũng thế, tưởng là hút những cái đó là sung sướng lắm, để không dè là mua thuốc độc vào thân. Xin đọc tiếp. Cái câu này nghĩa là thế nào? Để lang thang mới biết thương những lữ khách, là những khách không có ở trong nhà, những người đang đi ở ngoài đường, những người đi nơi này nơi kia. Thế là cái người lang thang ấy mới biết cái khổ của những người không có nhà, mà những người lạnh lẽo cô đơn mới biết cái khổ của những người nghèo, thiếu thốn đầy đủ, thiếu thốn tất cả mọi sự. Đấy. Tức là ý định nói là mình có ở trong cảnh mình mới biết rõ. Cũng như là Việt Nam mình có câu đó, ai ở trong chăn thì mới biết cái chăn ấy nó có giận. Nằm ở trong cái chăn, mình đứng ngoài mình thấy cái chăn ấm lắm, thích lắm. Nhưng ai nằm ở trong cái chăn ấy mới biết là trong cái chăn ấy nó có giận, nó cắm, nó đã, mình mới đau, mình ngứa, mới biết. Đấy. Nghĩa là ai ở cảnh nào thì mới biết rõ được cái cảnh ấy. Còn mình đứng ngoài mình nói thì không có đúng. Mình có nếm vào cái cảnh ấy, mình kinh nghiệm, mình mới thấy đúng, mình mới biết được cái khổ của người ở trong cảnh. Thế ở đây là Ngài định nói cái gì đây nhỉ? Ở đây Ngài nói là vì Ngài là tu sĩ, nghĩa là Ngài cũng ở chùa, Ngài cũng đi tu, cho nên Ngài mới biết cái cảnh của những người tu. Ai lang thang ấy, thì mới biết thương những người xa nhà, xa gia đình, xa quê hương. Ai nghèo lạnh lẽo cô đơn mới biết thương cái người nghèo khổ. Thì đây Ngài là người ở trong chùa, Ngài sống một đời tu sĩ, cho nên Ngài mới hiểu rõ được những cái mê lầm của người tu. Mà Ngài đi hôm nay đây Ngài vạch ra ở trong cái cuốn sách này để dạy cho người tu, để dạy cho chúng ta biết cái đường tu hành. Ngài là cũng là một tu sĩ, Ngài cũng là một người ở chùa, cho nên Ngài biết cái cảnh, cái chỗ hiểu lầm, biết sai, cái đời sống, cái mê lầm của những người tu, Ngài mới biết rõ. Thì hôm nay Ngài vạch ra để cho những người tu nhận ra mà sửa.
Xin đọc tiếp.
Ngài quản trí Ngài đã nói thêm, không có pháp thì kiếm được, tức là bởi vì người tu sĩ
chớ có vì kiến chấp cái thân này mà khởi những cái mê tình là tham và sân. Ta nói tiếp, ở đây là Ngài quản trí vì Ngài cũng là một vị tu sĩ, cho nên Ngài biết những các tu sĩ ở trong chùa có nhiều người cũng còn sai lầm, cho nên Ngài khuyên chúng mình là phải vâng theo lời Phật. Hễ cứ vâng đúng lời Phật, Phật dạy sao mình sống đúng như lời Phật thì yên. Còn nếu không vâng theo lời Phật ấy, thì tức là thành ma, tức là đi đường của ma. Mà hễ đi đường của ma ấy, thì phải quở, phải trách những, với những người ấy phải quở, phải trách. Như các con không theo đúng nội quy, không theo đúng giới luật thì ban chức sự phải quở, phải trách. Bởi vì nếu không quở, không trách ấy, thì ở đây nói là chìm luôn. Đã đi đường ma thì nguy hiểm lắm, chìm luôn tức là không cứu được nữa. Thế cho nên cần phải quở trách. Tóm lại cái câu này là Ngài khuyên những các tu sĩ phải vâng lời Phật, sống đúng như lời Phật dạy. Thế nếu mà lạc là tức là đi đường ma, mà đi đường ma là phải khổ, cho nên ban chức sự phải quở trách.
Xin đọc tiếp.
Mình phá người ta thì người ta phải làm sao? Thì người ta lại ghét mình. Đây là một sự thường nó như thế đấy. Thế nhưng mà đấy, bởi vì Ngài là tu sĩ, Ngài thấy trong những các huynh đệ có nhiều vị sống khác, lạc đường, không đúng cái lời Phật dạy, tức là đi theo ma, cho nên Ngài phải lên tiếng để Ngài quở trách. Mà hễ mà quở trách người ta thì người ta phải giận, người ta phải ghét. Đó là cái thường tình nó như thế.
Chánh niệm xin đọc tiếp.
Đúng thì khỏi bàn. Còn đây nếu người ta làm sai,
thì làm sai thì mình nên nhắc. Nếu mà cái người đó có ghét thì cái tâm mình đó
của mình lại an. Khi mà mình chọc người ta lại cho người ta bực bội, mình làm cái bổn phận của mình. Ở đây dẫn cái câu lời nói đúng lý chẳng sợ bị cắt lưỡi. Đấy. Dù người ta cắt lưỡi mình đi mình cũng không sợ, mất cái lưỡi thì thôi, nhưng mà mình vẫn bênh vực cái lẽ phải. Đã. Nhưng mà nhớ là nói phải nói trước mặt cái người có lỗi, để nếu người ta có lỗi thì người ta sửa. Thế còn cái thói mà cứ đi rêu rao nói ở sau lưng thì đó là cái hèn của cái người đó là cái tâm tính hèn mạt. Mình nói mà nếu thật biết người ta có lỗi thì nói trước mặt người ta. Nếu người ta không có thì người ta đính chính lại. Mà nếu người ta có thì người ta phải sửa, để cái phải cái sự thật ấy nó trình bạch ra. Còn đằng này cứ đằng sau lưng người ta mà đi rêu rao thì đó là cái tướng của những hạng người đê hèn, không phải cái tướng chân của cái sự sửa. Đây, ở đây là khuyên chúng ta phải thành thật để sửa lỗi cho người ta. Sửa phải nói thẳng trước mặt này, mà phải nói lịch sự. Chứ mình nói nặng nề, nói những cái lời cho người ta đau xót thì mình lại phạm vào cái giới ác khẩu. Thế cho nên cái lời nói phải hòa nhã và lịch sự, nhưng mà thật thà, với cái tâm chân thật mong sửa lỗi cho người ta, chứ không phải là muốn chỉ trích, muốn phá rối, mà đây là muốn cho người ta được tốt đẹp, muốn cho người ta sửa cái lỗi. Thế nếu mình đã thành, ở đây nói, nếu với cái tâm thành thật như vậy thì thì dù bị cắt lưỡi cũng không sợ. Đấy. Nghĩa là mình bảo vệ cái sự thật, muốn được cái sự thành thật, cái lẽ phải nó được hiện hình, cho nên mình phải nói cái sự phải, sự thật. Thế thì dù người ta có ghét cũng không cần, bởi vì mình sống đúng cái lẽ phải và sự thật. Có chỉ mà người ta không sửa, đó là lỗi tại người ta chứ không phải lỗi tại mình. Trong luật nhà Phật nói là chúng ta sống chung với nhau thì phải sám hối lẫn nhau, sửa lỗi cho nhau. Chính vì thế cho nên Phật mới bắt chúng ta phải sống ở trong chúng. Sống ở trong chúng là cốt để được chị em sửa lỗi cho mình, chỉ cái đường thẳng cho mình đi, để cho mình tránh những cái sai quấy. Tức là đi đúng cái đường của Phật mà không lạc về đường ma. Thế cho nên chúng ta có cái bổn phận như chư thầy vừa nói. Nhưng mà nhớ cái bổn phận nói sự thật, điểm thứ nhất là từ cái tâm từ bi muốn cho chị em được thanh tịnh. Đây là mình xây dựng chứ không phải là mình bới bèo bới bỏ. Đem cái tâm xây dựng, đấy là cái tâm chân thật tốt. Rồi lời nói, mình nói đúng thời, đúng lúc, hòa nhã, lịch sự. Chứ không nói một cách khiến cho người ta phải đau đớn, mà cũng nói đúng thời, đúng lúc. Ví dụ như người ta đang sốt, rét, đang rên hừ hừ, thế thì không phải cái lúc mình chỉ lỗi. Mình phải đợi cái lúc người ta khỏe mạnh và người ta thong thả. Thế thì mình hòa nhã, mình khuyên ra, có lời cứ nói thật. Nếu thấy lỗi thì người ta nói sai, người ta làm sai, mình phải chỉ. Thế nhưng mà cũng có nhiều người thì người ta nghe, có người thì phục thiện thì nghe, còn số đông ấy thì họ khư khư, họ chấp cái kiến chấp của họ là phải. Cứ họ đã nghĩ sao, họ đã nói sao thì phải đúng. Cho nên mình có sửa họ cũng chả nghe đâu. Thế nhưng mà mình cứ nói, họ không nghe thì thôi, công việc bỏ qua. Vậy người tu nếu có can đảm biết việc đó là sai, là lỗi, mà mình lại không chỉ, không nhắc cho nhau, thì đó chính cái thái độ của mình, cái thái độ im lặng ấy, là cái thái độ không chấp nhận được. Nghĩa là chính mình trở lại thành có lỗi. Biết chị em có lỗi mà mình bỏ qua mà kệ, thì đấy là cái ích kỷ. Cho nên trở lại chính mình cũng có lỗi, vì vậy phải thành thật mà sửa lỗi cho nhau.
Xin đọc tiếp.
Chữ hai, chữ vì thế là thế nào? Bởi vì cái bổn phận thấy có sai thì phải lên tiếng. Thế cho nên vì thế Ngài Quảng Trí, Ngài mới phải nêu lên.